Tiệm là gì? Dưới đó là chú giải. Nhiễu thành trường thủy khanh giả. Người Hoa gọi đó là hồ thành hà, bảo vệ thành lũy. Phía ngoài thành lũy đào một ngòi nước dài. Trước kia để ngăn ngừa địch nhân tấn công thành thì hào là một tuyến chướng ngại. Đây là nói thí dụ, sánh ví dục vọng như hồ thành hà, rất khó công phá. Ái dục chi tâm, thâm nhi năng diệt. Lòng tham ái của con người là phiền não bẩm sinh, chẳng cần phải học. Chúng ta hãy chú tâm quan sát. Quý vị thấy trẻ thơ 3-4 tháng tuổi, nếu có hai đứa trẻ ở cùng một chỗ, quý vị đặt một miếng đường ở đó, sẽ thấy hai đứa trẻ tranh đoạt. Do từ chỗ này quý vị nhận thấy trẻ thơ bé bỏng giường ấy, chẳng có ai dạy mà đã có tâm tham, tâm ghen ghét. Ta có thể thấy được ái dục. Vì thế Phật Pháp gọi đó là câu sanh phiền não. Nếu chẳng biết ngăn ngừa phiền não ấy, dạy dỗ đàng hoàng, cứ để mặc cho nó tăng trưởng tập khí, sau này sẽ bị phiền phức. Đúng là chuyện gì nó cũng đều có thể làm được. Đó là gì? Tập tấn. Cổ nhân Trung Quốc đúng là có trí huệ. Bắt đầu dạy dỗ từ thuở bé. Khiến cho trẻ thật sự lý giải đúng, sai, thiện, ác. Ái chẳng đoạn được. Mà trong một đời người cũng chẳng thể thiếu nó. Nhưng phải có chừng mực, phải có hạn chế. Phải dạy điều này. Hợp tình hợp lý thì chấp nhận. Phải có hạn độ nhất định, chẳng thể vượt qua. Tổ tiên giáo học bằng lễ, lễ là tiết độ. Có chừng mực nhất định, quý vị chẳng thể vượt qua. Hãy vượt qua là trật rồi, phạm lỗi rồi. Do vậy lấy lễ làm tiêu chuẩn. Trong Phật Pháp bèn dùng giới luật làm tiêu chuẩn. Quý vị phải giữ giới, phải giữ lễ. Đệ tử quy nói về những quy củ do cổ thánh thiên hiền chế định. Những quy củ ấy chẳng phải do họ sáng tạo, mà cũng chẳng do họ phát minh, hoàn toàn là thuận theo tánh đức để chế định. giúp chúng ta trong một đời này trở về sự chất phát chân thật. Trong Phật Pháp, điều này được gọi là vọng tận hoàn nguyên. Vì thế, mục đích chủ yếu của nền giáo dục Trung Quốc là ở chỗ này. Chúng ta chớ nên không biết quy chân hoặc hoàn nguyên là đạt đến gì? Đạt đến điều gì thánh nhân? Người Trung Quốc nói thánh nhân còn trong sự giáo hóa của Đức Phật thì gọi là Phật Đà. Trong phần trước, tôi đã giảng rất nhiều về chân thật ký của Như Lai. Chân như, bổn tánh đều là nói về chuyện này. Sách Hoàn Nguyên Quán đã gọi nó bằng một danh từ rất hay, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Danh từ dài hơn một chút, nhưng ý nghĩa vô cùng hay, rất rõ ràng, rất minh bạch. Tự tánh viên là viên mãn, giống như Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ đã nói: nào ngờ tự tánh vốn từ trọn đủ. Trọn đủ có nghĩa là viên mãn, đó là ý nghĩa của viên. Mình là trí huệ, vô lượng trí huệ, vô lượng tướng hảo. Tướng hảo cũng thuộc vào viên. Đức năng và tướng hảo đều dùng một chữ viên làm đại biểu, còn trí huệ dùng chữ minh làm đại biểu. Quý vị thấy viên minh thể chính là bản thể của vạn sự vạn vật. Do vậy danh từ này rất hay. Trở về bản thể là đúng. Trong triết học nói đến bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Tập khí phiền não, nhất là tham sân si, là những thứ bẩm sanh. Khi đã mê, tánh đức biến thành tham sân si. Cho nên tăng trưởng những thứ ấy, vì tăng trưởng sẽ mâu thuẫn với bổn tánh, trái nghịch bổn tánh. Bổn tánh là thiện, còn nó là bất thiện. Tuy đã mê bất thiện, chẳng thể lìa khỏi bổn tánh quá xa, vẫn nhất định là chuyện thuộc trong phạm vi của nó. Chẳng thể thoát khỏi. Sau khi chúng tôi học Phật, bèn hiểu rõ cổ thánh tiên hiền đều là chư Phật Bồ Tát tái lai. Các ngài đã thực sự thành Phật từ bao kiếp xa xôi trước, nên các ngài hiểu rất rõ ràng. Các ngài vì chúng ta mà chế ra lễ nhạc, và chúng ta phải tuân thủ. Dẫu một đời này chưa thể khai ngộ, chưa thể trở về tự tánh, nhưng cũng có thể sống một đời hạnh phúc mỹ mãn. Đó là chuyện tốt đẹp.